cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu trong phần đầu của Roma đoạn 9, tôi đã cùng với các bạn xác định về các đặc điểm để biết về dân Do Thái. Hôm nay chúng ta cùng hiệp với họ trong thời kỳ của Phaolô và trong thời kỳ hiện nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong sách Roma đoạn 9 từ câu 6 đến câu 24. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem ở trong Roma đoạn 9 câu 6. Ấy chẳng phải lời của Đức Chúa Trời là vô ích, vì những kẻ bởi dân Israel sanh hạ chẳng phải gì đó mà hết thảy đều là người Israel. Đây là một sự diễn đạt hơi lạ phải không? Nói một cách khác, không phải tất cả những người Do Thái được sanh ra cách tự nhiên đều trở thành người Do Thái thật. Người Do Thái thật trong thời của Phaolô nêu lên câu hỏi, tại sao người Do Thái không hết lòng tiếp nhận Đấng Christ, dầu rằng họ là tiễn dân của Đức Chúa Trời? Sự thất bại này có phải là về Đức Chúa Trời hay không? Phaolô đã giải thích một phần về vấn đề này trong Roma đoạn 3. Giờ đây, Phaolô muốn nói lên sự khác biệt của con cái tự nhiên của Gia-cốp và con cái thuộc linh. Luôn có một số người là những người sót lại. Người sót lại đó dẫu rằng là người tự nhiên hay người không tự nhiên. Họ là những con cái thuộc linh. Đây là sự khác biệt giữa những người trong quốc gia Do Thái. Phaolô không có bao gồm người ngoại ở đây. Sự thất bại không phải thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng dân Do Thái đã thất bại vì lời hứa của Đức Chúa Trời không có điều kiện. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Roma đoạn 9 câu 7. Cũng không phải vì là dòng dõi của Abraham thì hết thảy đều là con cái người. Nhưng có chấp rằng, ấy là bởi Isaac mà ngươi đã có một dòng dõi gọi theo tên ngươi. Câu này tiếp sức cho sự biện luận của những người cố gắng chống nghịch lại với Phaolô. Nếu dòng dõi được kể theo cách sanh ra tự nhiên mà thôi, thì người Ismael, người Madian và người Edom cũng được kể vào. Khi một người Ả Rập tuyên bố rằng ông ta là con cháu của Abraham, chúng ta không thể chống lại lời đó. Những người khác là con cháu của Abraham về phần xác hay là con cháu theo xác thịt? Trở nên con cháu của Abraham theo xác thịt tự nhiên không có bảo đảm là người ấy là con cháu của lời hứa. Các bạn có nhớ đến lời của người Do Thái nói với Chúa Giê-xu? Cha chúng tôi là Abraham. Chúa Giê-xu phán rằng, Nếu các ngươi là con Abraham thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Trong Giăng đoạn 8 câu 39. Sau đó Chúa Giêsu nói tiếp với họ: Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nó nói dối theo ý riêng mình, vì nó muốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Trong sách Giăng, đoạn 8 câu 44. Và trong Roma, đoạn 9 câu 8 nói tiếp, nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Abraham vậy. Sứ đồ Phaolô nói rõ sự khác biệt giữa người được chọn và người không được chọn trong quốc gia. Con cái theo xác thịt thì không phải là con cái Đức Chúa Trời. Con cái của lời hứa mới được kể là dòng dõi, mới được kể là con cái thật của Đức Chúa Trời. Như trong sách Công vụ đoạn 21 câu 19 và 20, Luca thuật lại như sau. Phaolô chào mừng các người đó rồi, bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn nói cùng người rằng, anh ơi, anh thấy biết mấy dạng người Giuđa đã tin và hết thảy điều sốt sắng về luật pháp. Phaolô nhắc cho họ biết rằng, có hàng ngàn người Do Thái đã trở lại cùng Đấng Christ sau khi Ngài chịu chết và sống lại. Họ là những người được chọn, và Phaolô gọi họ là người Do Thái thật. Khi chúng ta đến sách Khải Huyền, tại đó Chúa Giêsu nói đến hội thánh trong thế kỷ thứ nhất. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ tự xưng là người Giuđa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội của quỷ Satan. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 9. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan, chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 9. Và tiếp theo xin chúng ta cùng xem ở trong Roma đoạn 9 câu 9. Và lời này thật là một lời hứa. Cũng kỳ này ta lại đến, Sarah sẽ có một con trai. Con cái của lời hứa không phải là những người tin vào một điều gì đó. Sarah đã không tin trước khi Isaac được sanh ra. Nhưng Isaac là con của lời hứa, Đức Chúa Trời hứa và thực hiện tốt lời hứa của Ngài. Giờ đây chúng ta đến một lời công bố mạnh mẽ ở trong Roma đoạn 9 câu 10. Nào những thế thôi, về phần Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy. Isaac và Rebecca cũng giống như thế, họ cho chúng ta một sự giải bài về nền tảng của sự lựa chọn. Và trong sách Roma đoạn 9 câu 11. Vì khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ đấng kêu gọi. Dầu trong Kinh Thánh nguyên bản, câu này được đóng ngoặc, nhưng lẽ thật của nó rất quan trọng. Một số người giải thích cho rằng Đức Chúa Trời từ bỏ Ích-ma-ên, nhưng không có như thế trong trường hợp của Isaac và Rebecca. Đây là hai đứa con trai sanh đôi. Đức Chúa Trời khước từ người con lớn và Ngài chọn đứa con nhỏ. Trong thời đó, Jacob làm điều không tốt, còn Esau không có làm điều gì ác. Nó không đặt trên sự sanh ra, cũng như không đặt trên đức tính hay công việc. Phaolô nói rằng cả sự lựa chọn này căn cứ trên mục đích của Đức Chúa Trời. Ông giải thích thêm lời công bố này, đó là không phải bởi việc làm, nhưng căn cứ trên Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi. Do vậy, sự kêu gọi trong câu này không phải cho sự cứu rỗi. Và trong Roma đoạn 9 câu 12, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng, đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. Câu này trích từ sách Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 23. Đức Giê-hô-va phán rằng, hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra, dân này mạnh hơn dân kia, đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Và trong Roma đoạn 9 câu 13, như có chép rằng, ta yêu Jacob và ghét Esau. Lời này được trích từ sách sao chót của Cựu Ước, đó là sách Malachi, trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Gánh nặng lời của Đức Giê-hô-va cho dân Israel bởi Malachi. Đức Giê-hô-va phán, ta yêu các ngươi, và các ngươi nói rằng, Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Đức Giê-hô-va phán, Ê-sao há chẳng phải là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp và các Ê-sao. Ta làm cho những núi nó nên quang du và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. Lời tuyên bố này không được nói ra đến khi hai con trai của Isaac trở thành hai quốc gia với một thời gian lịch sử kéo dài khoảng 2.000 năm sau. Có một học sinh trường Kinh Thánh nói chuyện với giáo sư của anh. Tôi gặp khó khăn trong phân đoạn này, bởi vì tôi không hiểu tại sao Đức Chúa Trời ghét Ê-sao. Khi nghe nói điều đó, vị giáo sư nói rằng, tôi cũng gặp khó khăn với phân đoạn Kinh Thánh này, nhưng trong một mặt khác, tôi không hiểu tại sao Đức Chúa Trời thương Gia-cốp. Đó là khó khăn lớn. Các bạn thân mến, lẽ thật có thể dễ hiểu tại sao Đức Chúa Trời từ bỏ Ê-sao, vì ông ta là một người điểu dã, không thờ kính Đức Chúa Trời, đầy lòng kiêu ngạo, và từ nơi con cháu của Ê-sao trở nên một dân tộc không thờ kính Đức Chúa Trời, họ quay lưng khỏi Ngài. Tôi có thể hiểu được tại sao Đức Chúa Trời từ chối Ê-sao, nhưng không hiểu tại sao Ngài lại chọn Gia-cốp. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời lựa chọn theo ý chỉ quyền năng của Ngài. Và điều chúng ta tìm hiểu kế tiếp về việc Đức Chúa Trời lựa chọn dân Do Thái trong mục đích tối cao của Ngài. Mời các bạn xem ở trong sách Roma đoạn 9 câu 14. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Chúng ta sẽ nói gì về điều này? Đức Chúa Trời có công bình không? Xin các bạn đừng có ý nghĩ như thế. Đức Chúa Trời luôn luôn công bình. Con người tự nhiên thường chống lại quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Những gì mà Đức Chúa Trời lựa chọn, con người lập tức kết luận điều đó không công bình. Tại sao như thế? Các bạn thân mến, chúng ta là con người không biết hết mọi sự kiện để mà phán đoán. Nhưng hiện nay khi chúng ta thấy những người cầm quyền thiếu công bằng, chúng ta còn chưa dám phán đoán, thì tại sao chúng ta lại phán đoán công việc của Đức Chúa Trời là đấng tối cao? Các bạn thân mến, chúng ta không nên xen vào công việc quyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ cần tin cậy vào công việc công bình của Ngài. Chúng ta không thể nào tránh né đi giáo lý về sự lựa chọn hay là không công nhận sự lựa chọn tốt lành của Đức Chúa Trời với ý chí tự do của con người. Cả hai đều là sự thật. Xin các bạn nhớ trong trí rằng đây là vũ trụ của Đức Chúa Trời. Ngài có quyền tối cao. Tôi chỉ là một tạo vật nhỏ trên đất này. Ngài có quyền cất hơi thở tôi đi trong giây phút. Tôi có đủ sức đứng trên chân mình trước mặt Đức Chúa Trời và hỏi Ngài làm điều gì không? Đó là một hành động chống nghịch lại với Chúa. Tôi chỉ nên cúi đầu trước đấng tạo hóa và đấng cứu rỗi để nhận biết là tất cả những gì Ngài làm đều đúng, đều công bình. Bởi thế, nếu các bạn không thích những gì Đức Chúa Trời làm, các bạn nên rời khỏi vũ trụ của Ngài và lập một vũ trụ khác cho riêng bạn và đặt một luật lệ cho chính bạn. Nhưng cho đến lúc nào các bạn còn sống trong vũ trụ của Đức Chúa Trời, các bạn cần theo sự tể trị của Ngài. Con người nhỏ bé cần cúi đầu xuống và quỳ gối trước mặt Đức Chúa Trời tối cao và nói, không có sự công bình trong chính tôi. Và trong Roma đoạn 9 câu 15 nói tiếp, vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Các bạn có nhớ, Môi-se muốn nhìn xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ cho ngươi thấy. nhưng không phải ta làm điều đó vì ngươi là Môi-se. Dầu Môi-se là một người rất quan trọng, ông đã lãnh đạo dân Israel đi xuyên qua đồng vắng. Đức Chúa Trời nói, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Ngài cho Môi-se thấy sự vinh hiển, không phải vì Môi-se là người quan trọng, nhưng vì Ngài là Đức Chúa Trời. Các bạn có biết tại sao Đức Chúa Trời cứu tôi không? Không phải vì tôi là người tốt, nhưng bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài chọn tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu xuống trước mặt Ngài. Tôi chỉ biết cảm tạ Ngài mà thôi. Và trong Roma đoạn 9 câu 16. Vậy, điều đó há chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời được thể hiện không căn cứ trên ý chí của con người hay không phải là do phần thưởng công việc của con người. Ý chí của con người và công việc của con người không phải là động lực do Đức Chúa Trời hành động. Con người nghĩ rằng với quyết định và nỗ lực của họ có thể làm cho Đức Chúa Trời nhìn họ với lòng thương hại. Tôi thấy rằng một số người ngày hôm nay đã hiểu lầm cái điều này. Nhưng các bạn thân mến, Đức Chúa Trời thể hiện sự nhân từ của Ngài bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta là ai mà dám hỏi Chúa? Ngày nay, tôi và các bạn chỉ biết cúi đầu xuống trước mặt Ngài và tôn thờ Ngài là Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 9, câu 17-18, trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pha-rô-ôn rằng, này là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Đức Chúa Trời dùng Pha-rô-ôn. Nhưng các bạn có thể nói rằng, Pha-rô-ôn là người được chọn. Không, không phải. Xin các bạn hãy suy nghĩ đến cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho Pha-rô-ôn. Ông đã nói như vậy, ta là vua, ta từ chối lời yêu cầu cho dân Israel ra đi. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ không cho dân Israel ra đi. Ý chỉ của Đức Chúa Trời thẳng hơn. Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời làm cứng lòng Pharaoh. Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời buộc Pharaoh phải quyết định điều ông có trong lòng. Đức Chúa Trời buộc ông làm điều ông muốn làm. Các bạn thân mến, sẽ không có người nào ở địa ngục nếu như họ không chọn xuống đó. Các bạn là người tự làm quyết định cho chính mình. Khi tôi nói điều này, có lẽ làm cho các bạn đau lòng. Nhưng tôi mong ước rằng các bạn nên chọn một cái quyết định đúng, cái quyết định tốt cho chính đời sống của mình, không phải chỉ trên đời này mà thôi, nhưng cho cả đời sau nữa. Đó là các bạn hãy quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình. Và trong sách Roma đoạn 9 câu 19. Vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? Đây là lý lẽ của con người tự nhiên. Nếu Đức Chúa Trời làm cứng lòng Pharaoh, tại sao Pharaoh bị kể là có lỗi? Ông có hoàn tất mục tiêu của Đức Chúa Trời không? Trong sách Roma đoạn 9 câu 20 nói tiếp. Nhưng hỡi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng lên mình rằng, sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Lý lẽ của con người không thể nào trả lời được vấn đề. Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy trong sự quyền nhiệm và sự quyền nhiệm của Đức Chúa Trời tối cao. Đức tin đến đó và tiếp nhận trong sự khiêm nhường, vân phục. Sự không tin phản nghịch, chống lại nó và tiếp tục ở dưới sự thạnh nộ và đón phạt của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là con người cần nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời. Con người bé nhỏ không thể nào thay đổi được sự kiện đó. Trong mấy câu kế tiếp, Phaolô dùng về thí dụ người thợ gốm và đất sét. Đức Chúa Trời là thợ gốm và chúng ta là đất sét. Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng lên hình người. Đức Chúa Trời không khởi sự nắng lên loài khỉ, và từ đó, từ loài khỉ làm nên con người. Ngài không làm theo cách đó. Đức Chúa Trời dựng nên con người từ bụi đất, như tác giả Thi Thiên đã nói trong sách Thi Thiên 103 câu 14. Vì Ngài biết chúng tôi nắng lên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Có khi chúng ta quên điều này. Cũng như một vài người nói, khi bụi đất kết hợp lại, nó là đất sét. Abraham là người đã nhận đúng cương vị của ông trước mặt Đức Chúa Trời. Abraham thưa rằng, mặc dầu điều tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. Ở trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 18 câu 27. Và trong sách Roma, đoạn 9 câu 21, ghi tiếp. Người thợ gốm há có quyền trên đất sét cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng trong việc sang trọng và hạng khác dùng vào việc hèn hạ sao? Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã đưa tay ra lấy đất nắng lên Môi-se, và sau đó Ngài cũng đưa ra lấy đất nắng lên Pha-ra-ôn. Lúc đầu khi nhìn vào không có đẹp đẽ, không nổi bật, không có đáng yêu và có đầy tội lỗi. Nhưng trong sự nhân từ của Ngài, Chúa dùng cái bình cho việc sang trọng, và cái bình đó được đặt vào trong sự sang trọng. Đây là do quyền của người thợ gốm. Còn cái bình kia dùng vào việc thấp hèn hay dùng vào bất cứ vị trí nào mà Ngài muốn. Và trong sách Roma đoạn 9 câu 22-24. Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho biết quyền phép Ngài đã lấy lòng quan nhẫn lớn chịu những bình đáng dẫn sẵn cho sự hư mất, để cũng làm cho biết sự giàu có vinh hiển của Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì nói chi được ư? Đó tôi nói về chúng ta là kẻ Ngài đã gọi, chẳng những từ trong người Giu-đa mà cũng từ trong dân ngoại nữa. Phao-lô nói đến sự kiện là Đức Chúa Trời có tự do hành động trong sự quyền nhiệm và trong quyền tối cao của Ngài. Giờ đây, Phao-lô trình bày rằng Đức Chúa Trời đối xử một cách nhẫn nại và nhân từ ngay cả với những bình của sự thạnh nộ. Đức Chúa Trời không có đặt chúng ta vào sự quỷ diệt, nhưng sự phản nghịch và tội lỗi của đất sét làm cho sự đón phạt chín muồi. Đức Chúa Trời có quyền thực hành sự đón phạt của Ngài ngay lập tức, nhưng Ngài không đối xử với các bình này như cục đất chết, nhưng với một vật có ý chí. Ngài ban cho họ cơ hội quý báu để vâng lời Đức Chúa Trời. Dầu rằng Đức Chúa Trời ghét tội lỗi và phải hình phạt tội lỗi trong cách tương xứng, nhưng sự nhân từ của Ngài vẫn bền đổ đối với những tạo vật liên hệ. Đức Chúa Trời đã nói về bình thạnh nộ cho quốc gia Do Thái và đất nước này bị hủy diệt vào năm 70 sau Công Nguyên. Các bạn có nhớ, Chúa Giêsu đã công bố sự hủy diệt này, nhưng Ngài cũng khóc về thành này và cầu nguyện cho họ. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Trong Luca đoạn 23 câu 34, cuối cùng sự đón phạt đã đến như lời dự ngôn. Nhưng Ngài cứu những người còn sót lại, đó là những bình thương xót. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã tạo dựng nên các bạn và tôi ngày hôm nay. Dầu chúng ta chỉ là bụi đất, nhưng Ngài ban sự nhân từ lớn đối với chúng ta. Tiếc thay, ngày nay còn rất nhiều người không nhận biết và không đầu phục Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn hãy quay trở về với Chúa trước khi quá trễ. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.